Kế tiếp có một đoạn nữa mà tôi e rằng là các anh chị hơi thắc mắc. Chúng ta lấy ở chương 6 coi. Ở chương 6 nói về việc đánh chiếm Jericho. Tôi sợ các anh chị thắc mắc ở cái phần này này, cho nên tôi nói ngay. Chương 6 ở câu 17 nói đến cái án gọi là án Chu Hiến. Án gì vậy? Thành và mọi sự trong thành sẽ bị án Chu Hiến để kính Đức Chúa. Chỉ có cô kỹ nữ Ra-kháp và mọi người ở với cô trong nhà là sẽ được sống. Tất cả vàng bạc, đồ đồng, đồ sắt sẽ được thánh hiến cho Đức Chúa và được sung vào kho tàng của Đức Chúa. Rồi sau đó lại còn kể tiếp nữa. Họ dùng lưỡi gươm mà thi hành án Chu Hiến mọi sự trong thành, từ đàn ông cho đến đàn bà, từ người trẻ cho đến người già, đến cả bò lừa và chim cừu. Nghe khiếp quá, phải không? Sao mà Chúa dữ quá? Thế tôi e là các anh chị sẽ thắc mắc. Cho nên tôi phải nói thoáng thôi, bởi vì cũng không có nhiều thời giờ. Nếu mà chúng ta đọc kỹ ngay từ đầu, mình sẽ thấy là khi đánh chiếm thành Jericho này, Joshua vâng lời của Chúa để áp dụng cái biện pháp làm sao? Đi vòng quanh thành. Mà khi đi vòng quanh thành đó thì ai đi đầu? Họ biết giao ước đi đâu. Mà lệnh là lệnh của Chúa. Tức là người ta nhấn mạnh rằng cái chiến thắng này á, là đến từ Thiên Chúa, chứ không phải là đến từ tính toán và sức mạnh của con người. Ta nhấn mạnh đến cái điều đó. Mà bởi vì chiến thắng này là của Chúa, cho nên mọi sự ở trong thành phải được hiến dâng cho Thiên Chúa. Và nó hàm chứa bên trong á, là để tránh cái cảnh tham lam giết chóc. Chúng ta đọc sách lịch sử mà nhìn ngay lại cả lịch sử đất nước của mình xem có đúng là khi mà quân thắng trận mà xông vào đó thì cướp bóc của cải tài sản của người dân ông, rồi kể cả hãm hiếp, rồi bắt cóc, rồi đánh đập, rồi tra tấn người ta đấy, vì quyền lợi riêng tư của mình thôi. Cho nên nó hàm hai nghĩa. Một cái nghĩa về mặt thiêng liêng đó, bởi vì chính Chúa mới là đấng làm nên chiến thắng, cho nên phải hiến dâng mọi sự cho Chúa. Và cái thứ hai đó là về mặt nhân bản, là để tránh cho người ta cái cảnh gọi là tham lam, rồi giết chóc, rồi cướp bóc lẫn nhau. Mà phải giữ cái lệnh đó một cách tuyệt đối. Cho nên khi chúng ta đọc tiếp đây này, thì chính dân Do Thái đã không giữ cái lệnh về biệt hiến, cho nên họ phải chịu Chúa phạt. Có nghĩa là mình phải thấy được nét tích cực ở trong đó, chứ không chỉ đọc thoáng rồi mình bảo trời ơi, Chúa gì mà dữ quá này, sao mà dạy mình yêu thương người ta được. Một thắc mắc nữa là liên quan đến cái cô Ra-kháp này. Cô ấy làm cái nghề gì nhỉ? Kỹ nữ. Như vậy cái nghề này cũng lâu đời chứ. Chứ đâu có phải chỉ có thế kỷ 20, 21 mới có đâu. Cũng lâu đời lắm rồi chứ. Nhưng mà tôi muốn chỉ cho các anh chị điều này này. Lấy sách Tin Mừng mà theo Thánh Matthew vậy. Matthew cũng ngay chương 1. Chương 1 mà nói đến gia phả Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đó. Trong gia phả này này, ở câu thứ 2 này, ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và các anh em ông này. Judah ăn ở với Tamar, sinh Peres và Zerah. Peres sinh Hezron, Hezron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nakson, Nakson sinh Salmon, Salmon lấy Rahab sinh Boaz. Rahab đấy, có đúng cái bà này không? Vậy là bà ấy là vào hàng tổ tiên của Chúa Giêsu đấy chứ đùa. Đừng có coi thường nhé. Nếu chúng ta đếm kỹ trong gia phả của Chúa Giêsu theo Thánh Matthew sẽ thấy có 4 người phụ nữ mà toàn loại đặc biệt không ạ? Lạ vậy đó. Đây này, Giuđa ăn ở với Tama này, bà Tama này ở trong sách Sáng Thế mình gặp rồi. Có nhớ không? Ăn ở với bố chồng này. Xong là đến bà Rahab nè, kỹ nữ. Mình đọc xuống tiếp đến ông vua David lấy vợ của Uri-za mà sinh Salomon. Vợ của Uri-za là ai vậy? Bathsheba. Lạ vậy đó. Có 4 người phụ nữ mà là toàn đặc biệt không à? Những người phụ nữ có thể bị coi là tội lỗi. Thiên Chúa làm người, Ngài đã dẫn mình vào trong một gia tộc gia phả mà ở đó có bóng dáng của tội lỗi. Thiên Chúa bước vào trong dòng đời tội lỗi này để giải thoát người ta khỏi cái ách tội lỗi. Nói theo kiểu bình dân chúng ta vẫn bảo thì Chúa vào hang cọp thì mới bắt được cọp. Thiên Chúa dẫn mình vào trong cái dòng lịch sử nó bị tội lỗi thống trị để giải thoát con người ta khỏi tội lỗi. Và điều rất lạ lùng là trong lịch sử cứu độ không ít lần, nếu không nói là rất nhiều, Thiên Chúa dùng chính những người mà thế gian đánh giá là tội lỗi, là thấp hèn, là bé mọn, là chẳng ra gì, để Ngài thực hiện chương trình cứu độ của Ngài. Cho nên Chúa mới nói rằng loài người thì chỉ nhìn dáng vẻ bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn sâu ở trong tâm hồn. Và một chỗ khác thì chúng ta đọc thấy câu Thánh Kinh rằng tư tưởng của các ngươi không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, phải không? Và đường lối của các ngươi cũng không phải là đường lối của Thiên Chúa. Thành thử ra nhiều khi mình theo kiểu thế gian, mình cứ tính toán cái này cái khác, mình cho như vậy là khôn ngoan. Nhưng mà chưa chắc đâu, Chúa có những đường lối rất đặc biệt của Ngài để thực hiện chương trình cứu độ của Ngài. Rất tiếc là thời giờ không cho phép, cho nên chúng ta phải tạm ngưng ở đây thôi. Những anh chị gửi câu hỏi ngày hôm nay thì cho tôi khất đến tuần sau. Và xin nhắc các anh chị là tuần tới thì chúng ta đọc sách Thủ Lãnh